Xin chào vui mừng cho bước công việc chuẩn bị và chương trình tiêu nhật người mẹ đất mẹ tại La Vang hiện nay như thế nào?
Vâng, chúng tôi chuẩn bị trước tiên là về mặt tinh thần, tức là học hỏi về Đức Mẹ Maria để sẵn đức tin, đức cậy, đức mến theo gương mẹ, rồi tìm hiểu sự tích Đức Mẹ hiện ra tại La Vang và rút ra những cái bài học cho cuộc sống của người Kitô hữu hôm nay. Và trong những ngày này thì toàn Tổng giáo phận Huế đang làm tuần cửu nhật để cầu nguyện cho tam nhật đại lễ sắp tới được tốt đẹp, thánh thiện, đem lại nhiều ơn ích cho khách hành hương, cho tất cả mọi người. Còn chuẩn bị về vật chất thì từ một năm nay chúng tôi đã thành lập các ban để phối hợp các công việc với nhau. Nhưng ngoài các cái ban phục vụ thánh nhạc thì có các ban lo về trật tự, vệ sinh môi trường, lo về điện, về nước, về truyền thông đại chúng, âm thanh, về y tế, về phòng cháy chữa cháy vân vân. Thì cho đến nay các cái ban đó đã tích cực hoàn tất các khâu chuẩn bị theo khả năng và khi hoàn cảnh cho phép. Còn chương trình ba cái ngày đại lễ đó thì hiện nay thì ngày thứ nhất là ngày 13 tháng 8 thì bắt đầu có nghi thức khai mạc lúc 15:30 thì chủ sự là Tổng giám mục Nguyễn Như Thầy ở Huế. Đến 17 giờ thì có thánh lễ đồng tế khai mạc, thì chủ sự là do Đức giám mục Nguyễn Văn Hòa, giám mục Nha Trang, phó chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam. Phần tối lúc 20 giờ thì có rước kiệu thánh thể và cầu tập lành mình thành Chúa. Đó là ngày 13. Qua ngày 14 tháng 8 thì ban sáng có thánh lễ tăng tế, chủ sự là Đức Tổng giám mục Phạm Minh Mạnh, Tổng giám mục Thành phố Hồ Chí Minh. Và 8:30 có hướng dẫn cầu nguyện sám hối cộng đồng. Đến 11 giờ thì có hướng dẫn lần hạt Minh Côi. Đến 14 giờ hướng dẫn cầu nguyện sám hối cộng đồng cho vợ trẻ tại đài Đức Mẹ. Lúc 16 giờ thì chính thức đón tiếp Đức Thánh Y Đặc Sứ của Đức Thánh Cha và các giám mục. 17 giờ và thánh lễ tân tế thì chủ sự là Tổng giám mục Nguyễn Như Thầy ở Huế. Tới lúc 20 giờ có canh thức bên mẹ La Vang tại linh đài của mẹ. Đó là ngày 14. Qua ngày 15 tháng 8 thì 5:30 bắt đầu cuộc rước kiệu Đức Mẹ La Vang, rồi 9 giờ thánh lễ tân tế bế mạc tam nhật, chủ sự là Đức Khổng Y Phạm Đình Cùng, Tổng giám mục Hà Nội, chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam và là đặc sứ của Đức Thánh Cha, và cuối cùng là nghi thức bế mạc tam nhật tại lễ đài.
Để cho phép mình lễ như thế nào, tất cả mọi nơi trong nước Việt Nam đều có thể tụ về La Vang hay không?
Thì đối với vấn đề đó thì lúc đầu cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng mà đến nay thì nó đã dễ rồi. Và sau nhiều lần gặp gỡ, bàn bạc, trao đổi với chính quyền các cấp thì bây giờ chính quyền cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn. Rồi chính quyền tỉnh còn đến thăm và chúc mừng lễ Đức Mẹ nữa. Hôm qua thì chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến, và sáng ngày mai chính quyền tỉnh Quảng Trị cũng sẽ đến và Tổng giám mục để mừng lễ. Thì nói như vậy thì không có nghĩa là mọi sự đều suôn sẻ, tôi chờ mãi mãi cả đâu. Mọi sự ở đời này nó tương đối cả. Còn các nơi trong nước thì đâu có thể về dự tam nhật, không có ngăn cản gì. Thì chúng tôi cũng được mời Đức Khổng Y cũng như tất cả các giám mục trong đất nước Việt Nam đến chủ lễ và đến đồng tế tham dự tam nhật đại lễ. Thì đã có giấy mời cả rồi, thì chắc là một số đông sẽ đi, trừ tất cả kỳ nào đau yếu già cả đi không được thì thôi. Thì còn vấn đề người ta lưu ý các điều về vệ sinh, về dịch bệnh, nước uống, tắm rửa, thì cái lưu ý đó thì rất là đúng thôi. Chúng tôi cũng rất là quan tâm để lo lắng cho các cái khâu chuẩn bị đó. Tuy nhiên có một số người nào đó mà cứ phao cái tin đồn nó không tốt, làm cho tín hữu ở xa lo ngại. Ví dụ như họ nói là ba ngày đó thì sẽ không có xe vào Huế và Quảng Trị, hay là phao cái tin nói đến La Vang là phải đi bộ 30 đến 40 cây số nữa, hay là nói La Vang thiếu nước, thiếu tất cả mọi sự. Thì đó là những cái tin đồn nó cấp thiết và gây thì hoang mang trong tín hữu ở xa.
Thưa Đức Cha, hiện tại tức là ngày hôm nay thứ hai, mùng 10 tháng 8, đã có các nhóm tín hữu hành hương tại La Vang hay chưa? Có các phái đoàn ngoại quốc đến trong dịp lễ này hay không?
Vâng, từ tháng 5 đến giờ thì có rất nhiều đoàn hành hương về với mẹ La Vang. Khi thì từng nhóm, khi thì cả giáo xứ, khi thì các phi dòng tu, liên tục ngày nào cũng có các đoàn hành hương, nhất là trong tháng vừa qua thì có ngày lên tới 2-3 nghìn người đến hành hương liên tục mỗi ngày. Thì quang cảnh rất là hạnh thiện, sốt sắng. Các người ngoại quốc cũng thấy có đến, tuy ít nhưng mà cũng có đến. Vì đồng bào Việt Nam ở nước ngoài tôi cũng thấy có một số người đến, không phải làm phái đoàn gì chính thức nhưng mà đi theo gia đình, theo bà con. Thì cũng thấy có người Úc, người bên, ở bên Úc hay là bên Mỹ, ở bên Pháp thì cũng có đến cả. Thì thỉnh thoảng tuần nào tôi cũng có ra La Vang thì thấy cái quang cảnh rất là cảm động. Thầy giáo dân mình có lòng sùng kính Đức Mẹ một cách rất đặc biệt. Họ không quản ngại cả cái khó khăn thiếu thốn, và họ tìm đến với Đức Mẹ say sưa cầu nguyện bên Mẹ. Tôi thấy nhiều gia đình, nhiều dòng tu từ xa đi về hành hương thì mang theo gạo, mang theo cái bếp ga để nấu nướng tự túc, làm về cho nó đỡ tốn kém đó. Thực ra cả cái đoàn hành hương ngày nào cũng có, ở lại đêm cũng thoải mái, thì rất là tốt đẹp.
Thưa Đức Cha, xin Đức Cha vui lòng cho quý vị và các bạn khán giả Việt Nam biết thêm về tinh thần của những ngày mừng lễ Mẹ tại La Vang như thế nào. Đức Cha và ban tổ chức dự trù sẽ có khoảng bao nhiêu khách hành hương đến La Vang trong 3 ngày 13, 14 và 15 tháng 8? Rồi các nơi đón tiếp khách hành hương tại La Vang có đủ chỗ hay không?
Vâng. Thì cái tinh thần của hành hương thì trước tiên là vấn đề sám hối, rồi làm sao để đến với Mẹ, để Mẹ đem đến với Chúa Giê-xu, để cho con người được đổi mới hoàn toàn trong cuộc sống gia đình, xã hội, vân vân. Rồi cái tinh thần đó là để củng cố và gia tăng lòng tin, lòng cậy, lòng mến. Thì về cái con số thì chúng tôi không nắm được chính xác, thì chắc chắn là không dưới 100.000 người. Thì còn vấn đề nơi ăn chỗ ở thì người tín hữu ở Việt Nam thì biết La Vang còn nghèo lắm, nó thiếu thốn nhiều điều, nhưng mà niềm tin và cái lòng yêu mến Đức Mẹ thúc đẩy họ lên đường. Từ trước tới nay đó thì trong các cái kỳ đại hội đông đúc, khách hành hương chỉ đóng trại ăn ngủ ở ngoài trời, nhưng mà ai cũng vui vẻ chấp nhận, không tham trách gì hết. Họ rất là hạnh phúc khi được đến với thánh địa La Vang. Dĩ nhiên là chúng tôi cố gắng bảo đảm các cái vấn đề điện nước, nước uống, nước tắm rửa, vấn đề vệ sinh, vấn đề y tế. Thì chính quyền cũng có giúp đỡ trong các cái vấn đề trật tự giao thông, y tế, phòng cháy chữa cháy vân vân. Thì chúng tôi cũng cố gắng làm hết sức, nhưng mà chắc chắn là nó cũng sẽ có nhiều thiếu sót. Thì nhưng mà đồng bào Công giáo thì thông cảm với chúng tôi rất nhiều.
Và thưa Đức Cha, cuối cùng xin Đức Cha vui lòng cho chúng con biết về mối tương quan giữa Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị và lễ kỷ niệm 200 năm Đức Mẹ hiện ra tại La Vang như thế nào?
Vâng, thì Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đó đã nhiều lần nhắc đến lễ kỷ niệm 200 năm Đức Mẹ hiện ra tại La Vang, đặc biệt một cách chính thức là ngày 14 tháng 12 1996. Người ta vẫn dù cho các giám mục Việt Nam về Roma viếng mộ hai thánh phong đồ Phêrô và Phaolô, thì Đức Thánh Cha công bố luôn cả cái ngày tháng của đại lễ này. Ngài nói là tôi phó thác anh em cho sự phụ trợ che chở của Mẹ Chúa Kitô, Đức Mẹ La Vang, và anh em sắp kỷ niệm 200 năm Đức Mẹ hiện ra sẽ mừng vào ngày 15 tháng 8 năm 1998. Rồi để giúp cho mọi người tín hữu Việt Nam được hưởng những ân huệ thiêng liêng dồi dào thì Đức Thánh Cha cũng đã ban phép đặc biệt mở năm toàn xã Đức Mẹ La Vang từ mùng 1 tháng Giêng 1998 đến 15 tháng 8 1999 cho tất cả các giáo phận tại Việt Nam. Thì trong cái văn thư thì nói thế này: tòa xã giả tối cao thừa lần đặc biệt của Đức Thánh Cha sẵn sàng ban ơn toàn xã cho các Kitô hữu được hưởng nhờ tại đền thánh La Vang, và ơn toàn xã này cũng được ban cho bất cứ nhà thờ nào của bất cứ giáo phận nào trong vài lần do Đức Giám mục giáo phận chỉ định, khi nơi đó có tổ chức bất cứ lễ nghi long trọng nào để tôn vinh Đức Mẹ La Vang. Lòng ưu ái của Đức Thánh Cha còn được tỏ rõ qua sứ điệp Ngài gửi cho Đức Hồng Y Tổng Giám mục Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhân dịp khai mạc năm toàn xã Đức Mẹ La Vang mùng 1 tháng Giêng 1998. Trong cái sự việc này thì thấy gọi gắm cả tấm lòng yêu mến của vị chủ tăng tối cao với những cái lời dạy bảo ân cần cũng như những ước nguyện tha thiết của Ngài cho các tín hữu, cho hàng giáo phận và cho toàn thể đất nước Việt Nam. Thì với một cái tấm lòng yêu thương đặc biệt như thế thì trong dịp kỷ niệm 200 năm Đức Mẹ La Vang thì Đức Thánh Cha đã gửi tặng một chén thánh có gắn huy hiệu của Ngài. Thì quà tặng này nó rất là ý nghĩa. Đức Thánh Cha vẫn hiện diện tại La Vang để cùng mọi người dâng nghi lễ tạ ơn. Và từ nay mọi thánh lễ chính thức được cử hành tại La Vang thì sẽ dùng chính cái chén thánh của Đức Thánh Cha tặng để nói lên cái mối hiệp thông sâu đậm của tín hữu Việt Nam với Đức Thánh Cha và sự cầu nguyện đặc biệt cho Đức Thánh Cha. Thì thấy như vậy đó thì chúng ta thấy chúng là vị giáo hoàng của chúng ta đó, là giáo hoàng của Đức Mẹ. Khẩu hiệu của Ngài nói lên điều đó là Totus Tuus, toàn thân con thuộc toàn về Mẹ.
Trước khi kết thúc chương trình phỏng vấn này, xin Đức Cha vui lòng cho quý vị các bạn thính giả Việt Nam, nhất là những ai đang có ý định muốn đến La Vang trong những ngày này, cho biết là thời tiết tại La Vang hiện nay như thế nào, có mưa hay không, hay là ban đêm có như thế nào?
Cái mùa này thì đang còn là cuối mùa nắng, thì khi nắng nó đã giảm bớt từ từ rồi. Trong hai tuần vừa qua thì tại La Vang có nhiều cái trận mưa lớn, mưa giông đó. Thì cái mưa này thì mọi người ở miền Trung đất nước Việt Nam thì cũng là mong đợi từ lâu. Thì hai tuần rồi thì ở La Vang cũng đã bắt đầu có mấy trận mưa khá, cho nên khi nó làm cho không khí đó nó lành mạnh hơn và nó mát mẻ hơn. Tuy nhiên chúng tôi cũng thể biết trước được tam nhật đại lễ sẽ nắng hay là sẽ mưa, cho nên khi các tín hữu đến hành hương thì cũng nên đem theo những áo mưa, những dù, những nón gì cũng đề phòng. Nhưng mà chúng tôi cũng tin tưởng vào sự phù trợ của Đức Mẹ La Vang.